Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết mới, tiết thứ 33 với chủ đề là cách đối trị hôn trầm và tán loạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ được học cái cách đối trị hôn trầm và tán loạn trong khi chúng ta tu tập tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, lễ Phật hay là ngồi thiền, vân vân. Thế thế nào là hôn trầm và thế nào là trạo cử? Ở trong đây nó là hôn trầm và tán loạn. Cái từ tán loạn ở đây là phiên âm dịch nghĩa từ cái từ trạo cử mà ra. Ở trong nguyên văn chữ Hán là hôn trầm và trạo cử. Hôn trầm có nghĩa là dịch ra sát nghĩa, chữ vai nghĩa đen có nghĩa là buồn ngủ và ngủ gật. À, ngủ gà ngủ gật đó gọi là hôn trầm. Cái tâm nó ám muội, nó đờ đẫn, nó mờ mờ mịt mịt á, mà mình nói nôm na đó là buồn ngủ á, ngủ gật á. Cứ lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền mà cái là cứ buồn ngủ, cơn buồn ngủ nó kéo đến là rũ rượi ra, không thể mở mắt được dậy, đấy là hôn trầm. Còn trạo cử ở đây dịch là tán loạn. Tán loạn là chỉ cho cái tâm viên ý mã của chúng ta, tức là cái tâm nó suy nghĩ linh tinh, mặc dù đang ngồi thiền tụng kinh niệm Phật đấy, nhưng mà nó không ở trong cái chỗ thiền đường, cũng không ở trước chính điện hay ở trước ban thờ Phật để lễ Phật, để tụng kinh, để ngồi thiền, mà nó cứ rong ruổi chạy hết đông tây nam bắc, cho nên trên dưới, cho đến trên dưới, vân vân. Đấy, đấy gọi là tâm tán loạn. Thì ở đây trong cái phần tiết thứ 33 này, Tổ có giảng cho chúng ta cái cách đối trị, cái phương pháp để đối trị hôn trầm và tán loạn tâm như thế nào. Chúng ta sẽ tuần tự chúng ta nghe xem Tổ dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta các phương pháp, các biện pháp hôn trầm và tán loạn như thế nào. Ở đây Tổ nói là người tu có lúc tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, đó là vọng chướng hôn trầm. Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại vẩn vơ tưởng chuyện đâu đâu, đó là vọng duyên tán loạn. Hôn trầm và tán loạn, hai chướng duyên này rất nguy hại vì nó phá hoại người tu, khiến cho không thể vào được chính định. Đấy, đây là cái lời mở đầu cho cái tiết 33 giải thích về hôn trầm tán loạn. Tổ nói rằng có lúc tâm tư của mình lạc vào cái trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, mặt nó cứ xị xuống. Đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kiểu nó như thế. Hoặc là quẹo bên trái, là quẹo bên phải, thậm chí là gục xuống đằng trước, giật thế này này. Đó, tự nhiên nó đang ngồi nó giật đùng một cái lên, đấy gọi là tâm hôn trầm. Mà hôn trầm thì có lên, có đi nghe giảng ở trên tòa pháp và thầy giảng ở dưới mình có nghe được không? Khi mà hôn trầm như thế mình có nghe được không? Buồn ngủ và ngủ gà ngủ gật thì có nghe được hết, nghe được trọn vẹn bài giảng không? Không. Cho dù đấy là Đức Phật, Ngài có đang giảng dạy ở trên mà mình hôn trầm như thế thì cũng không nghe được. Còn trạo cử tán loạn ở đây, tổ nói là có lúc á, hoặc có lúc đang á, tụng kinh niệm Phật hoặc ngồi thiền á, xong tâm lại gì lại vẩn vơ á, tưởng chuyện ở đâu đâu, tức là đang vẫn đang ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nó lại nghĩ đi cái chuyện đâu đâu, vẫn đang niệm Phật, thậm chí miệng vẫn đang tụng kinh, mắt nhìn kinh, miệng đọc kinh, tay gõ mõ, vậy mà cái tâm nó vẫn chạy ra ngoài, nó đi đâu mất. Giống như là con vật nó bị sổng chuồng ấy, nó chạy ra ngoài mất, nó đi đâu mất. Bất chợt mình nghĩ là một cái mình mới thấy là ô, mình đang tụng kinh, đang niệm Phật, đang gõ mõ ở đây mà tại sao nó chạy đi đâu mất? Có không? Có đúng không? Cái này là Phật và tổ đã dạy rồi thì chắc chắn là không sai, vì các ngài đã từng đi qua cái này rồi, mà các thầy cũng đã từng trải qua cái này, và thậm chí bây giờ cũng có lúc vẫn trải, vẫn gặp cái này, cũng có lúc tụng kinh niệm Phật mà cái tâm nó chạy đi đâu, lại phải lôi nó về, lại phải khi mà bất chợt nhận ra là tâm của mình đang chạy ra ngoài, không ở trong thân, thân tâm không hòa hợp với nhau, không hợp tác được với nhau một cách chặt chẽ, cho nên thân thì ngồi trước điện Phật, trước tam bảo, trước ban thờ Phật vân vân, nhưng mà cái tâm nó chạy đi đâu mất. Đó gọi là gì? Trạng thái của tâm tán loạn, cái tâm tán loạn trạo cử vậy đó. Ở đây tổ giảng tiếp, nhiều vị trong lúc đang hành trì vọng tưởng thoạt nhiên nó chìm lặng, câu niệm Phật vẫn nghe đều đều, tâm tư êm dịu quên cả nóng bức hoặc sự cắn đốt của mũi mỏng. Trạng thái này thường thường kéo dài từ nửa giờ đến một giờ đồng hồ, có khi ra mồ hôi ướt cả áo mà không hay. Đến lúc chợt giác tỉnh mới cảm biết trong người nóng bức khó chịu. Hành giả thấy thế đừng vội mừng cho rằng tâm mình được an định, công phu đã có đôi phần thành tích. Thật ra đó chỉ là trạng thái hôn trầm thuộc về vi tế nhẹ nhàng mà thôi. Cổ nhân đã bảo nhẹ nhẹ hôn trầm khôn phát giác, chọn ngày hạng quỷ mãi sinh nhai. Trong trường hợp này hành giả phải đề khởi tinh thần dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa soi vào bên trong mới phá được nó. Theo chỗ kinh nghiệm đại khái, khi hôn trầm sắp kéo đến, tất cả tất trước tiên có vọng niệm tán loạn nổi lên, cũng có lúc hôn trầm và vọng tưởng đồng thời sinh khởi, nhưng đây là hiện tượng thô, rất dễ phát giác. Đến khi hôn trầm vi tế sắp hiện, trước tiên một loại tạp tưởng vi tế nổi sinh, hành giả cảm biết có một điểm mê mờ từ sau ót kéo lên đỉnh đầu, kế xuống đôi mắt và sau rốt vào tâm tạng. Hôn trầm đi đến đâu tất nơi đó bị ảnh hưởng, như đến đầu thì hơi gục xuống, đến mắt đôi mắt nhắm lại, đến tâm tạng, tâm tạng mê mờ. Về loại hôn trầm nhẹ phải có trí mới nhận xét được. Đấy, chúng ta thấy ở đây tổ nói như vậy là có hai loại hôn trầm. Hôn trầm thô thì chúng ta dễ nhận được, Còn hôn trầm tế thì chúng ta rất khó nhận và cứ nghĩ rằng mình đã gì, đã đạt được chính định, đã đạt được niệm Phật tam muội, đã đạt được thiền định sâu sắc. Nhưng thực tế không phải, đây là một loại hôn trầm tế. Tế tức là nhỏ, chữ tế ở trong chữ Hán có nghĩa là nhỏ, rất nhỏ. Còn thô là gì? To, là ráp. Chữ thô cũng là to, là ráp. Cái gì nó thô? Chúng ta ví dụ nói là sao nhìn thô tháo thế, tức là chỉ cho cái tính cách, cái hành xử, cái hành động của vị đó, từ lời nói cho đến việc làm, nó thô, thô tháo. Làm đá thúng đụng đi lại thì bình bịch ra, vân vân. Nói năng thì thô lỗ, ăn to nói lớn, vân vân. Đó gọi là thô tháo. Còn là vi tế, tức là nó nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm. Đó. Cho nên ở đây tổ nói về hôn trầm, tổ chia thành hai loại, đó là thô và tế. Thô ví dụ mình vừa vào ngồi đây nghe thầy giảng một cái này, vừa vào ngồi 5-10 phút một cái là tự nhiên là nó cứ thế, nó buồn ngủ, nó gục xuống, gật gà gật gù từ đầu đến cuối, nó không nghe thấy cái gì cả, vào một cái là buồn ngủ rồi. Đấy gọi là thô. Đang nói về cái thô tâm, chạo hôn trầm trong khi mà tu tập. Cái thô thì chúng ta dễ nhận, nhưng đây tổ nói cái tế, cái tế tâm hôn trầm mới gì, mới khó. Ở đây tổ nói là gì, nói là nhiều vị trong lúc đang tu hành vọng tưởng thoạt nhiên là chìm lặng, tức là đang suy nghĩ linh tinh á, tự nhiên là gì, nó chìm lặng, tức là nó chìm xuống, nó không phải hết nhá, nó lặng đi thôi. Nó chìm mà nó lặng xuống thôi. Chúng ta giống chúng ta có nhìn cái bộ, những cái bộ phim về thế giới động vật, mà nhìn những con hổ, con báo và con sư tử, trước khi nó muốn bắt được con mồi, chúng ta thấy nó làm sao nhỉ? Nó đi làm sao? Nó cúi rạp mình xuống, đúng không? Và nó bò sát ở dưới mặt đất, giấu ở thân của nó ở dưới thì những ngọn cỏ, những bụi cây, để cho các con mồi không phát hiện ra nó. Nó bò, nó tiến sát đến gần rồi gọi là đi nhẹ, nó thở khẽ. Lúc đó là đi nhẹ thở khẽ. Nó bò thậm chí không có một cái tiếng động nhẹ bên cạnh, con vật không nghe được. Nếu mà ở từ xa, nó chạy nước rút, nó chạy đến, nó đuổi con mồi kia, thì con mồi kia chạy mất hoặc bay mất, nó chết đói mất. Cho nên nó phải đi nhẹ thở khẽ, cúi rạp xuống mặt đất, bò đến gần. Đến gần mà cái khoảng cách nó rút ngắn, mà cái lúc đó nó gì, nó mới đứng dậy và tức tốc là phi nước rút và tóm bắt con mồi. Tâm hôn trầm vi tế, ở đây tổ nói gì, thoạt nhiên nó gì, nó chìm và lặng xuống, chứ không phải mất đi nhé. Ví dụ thoạt nhiên mất đi thì nó khác, thì nó mất đi rồi thì chúng ta lại được thanh tịnh, lại không bị hôn trầm nữa. Mà này thì nó chìm và nó lặng đi, tức là chúng ta đang chảo cử cái tâm, đang suy nghĩ linh tung tung, tự nhiên thì thấy nó lìm dần, thế là nó về dần một cái là hết, không phải hết mà lặng đi. Và ở đây tổ nói là gì? Nói là câu niệm Phật thì vẫn nghe đều đều. Ví dụ chúng ta niệm Phật thì vẫn nghe Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, hoặc tụng kinh thì vẫn nghe thấy mình tụng kinh, mình vẫn tụng kinh được. Tâm tư dần dần là gì? Êm dịu, quên cả nóng bức. Tức là nếu mà trời nóng lên 35, 37, 40 độ, nhưng lúc đó tự nhiên mình quên cả nóng bức đi. Không cảm giác thấy thời tiết nóng 35, 37 độ, hay là rét đến 5, 7 độ cũng không cảm thấy luôn. Và ở cái trạng thái này thì tổ nói là nếu mà muỗi cắn hay là kiến đốt á, hoặc là nóng lạnh á, cũng không có cảm giác gì cả. Còn cái lúc đó chúng ta nếu niệm Phật cứ thế là niệm Phật thôi, thì nó lặng xuống mà. Giai đoạn này tôi lấy, vì sao thầy lấy một cái ví dụ giống như con hổ, con báo, con sư tử nó muốn bắt mồi á, nó để nó lặng xuống, nó đi chật nhẹ chật khẽ cho nên mình khiến con vật không nhìn thấy nó được. Và mình cứ tưởng là nếu mà người ngu á, tưởng rằng mình tu như thế là hoành tráng rồi. À, mình đạt được cái trạng thái đó là tâm của mình đã gì? Đã đắc đạo rồi, yên tịnh rồi. À, nóng lạnh mình cũng không sờn lòng nữa. Muỗi đốt kiến cắn cũng không gì, không thấy đau nữa. Mình nghĩ là mình ngon rồi. Những trường hợp mà tu được đến như thế, hoặc là gì? Lại khởi cái tâm cống cao ngã mạn, một cái là thiên ma hoặc gì, hoặc quỷ thần ma nó đến nó mượn thân á, mở nhãn cho nó, cho thấy cảnh giới này nọ, quá khứ hiện tại vị lai của mình và của mọi người nữa, là có chút thần thông nữa là nghĩ là mình chứng đắc rồi, ngon lành rồi, và thành gì, thành thánh tăng rồi, thành bồ tát rồi, thậm chí là thành Phật rồi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng gần đây có một số những tăng ni và một số những cư sĩ Phật tử tại gia tu hành một thời gian ở trong cái trạng thái tâm như thế này và vượt hơn một chút, khởi cái tâm cho rằng mình đã chứng đắc thánh quả ngang bằng với chư vị thánh tăng, chư bồ tát, thậm chí là Phật rồi, cho nên thiên ma và quỷ thần ma nó đến nó khai nhãn cho, mở phương tiện của ma cho mình thấy nghe hay biết một số những chuyện huyền bí, thần kỳ, quỷ quái, quá khứ hiện tại vị lai của mình và của nhiều người trên thế gian này đều nhìn thấy. Cho nên chúng ta thấy thỉnh thoảng có những vị sư, những vị tăng ni khoe rằng mình là tu chứng có thể chữa bệnh cho mọi người, có thể biết được cả kiếp trước người này người nọ người kia và đi phán xét cho họ thế này thế kia vân vân, thậm chí còn lập môn truyền giáo cho rằng mình ngang với chư lịch đại tổ sư, chư bồ tát, thậm chí là ngang với chư Phật ngày xưa. Cái này cũng nhiều lắm, xưa nay nhiều lắm, bây giờ vẫn có. Miền Bắc chúng ta mấy năm gần đây thì chúng ta cũng nghe thấy, ví dụ cái sư cô nào ở dưới Ninh Bình hay gì đó, ở Ninh Bình thì phải, mà thầy cũng kể mấy lần mấy câu chuyện mà trong chùa thì trồng bao nhiêu là hành nhá, rồi mua bao nhiêu là trứng gà trứng vịt về để bán, luộc bán cho Phật tử ấy. Có hai cách, nếu Phật tử đến ăn tại trong chùa thì luộc tại bếp chùa và ăn luôn. Mua có 2-3 nghìn một quả trứng thôi, luộc chín lên bán cho các Phật tử 20 nghìn một quả, bảo thầy làm lễ rồi. Cho nên là ăn trứng, ăn một quả là trứng một quả. Ăn càng nhiều trứng càng cao, cứ mỗi quả bỏ ra 20 nghìn. Ăn tại chùa cũng thế mà mang về cũng thế, vì thầy đã làm lễ rồi. Nếu mua ở ngoài chợ thì chứ không phải vài nghìn nữa đâu. Quả trứng bây giờ chắc 3 nghìn hoặc là mấy nghìn thôi. Nếu mua lẻ thì có thể nó đến 5-7 nghìn, nó đắt lất là 10, đắt nhất 10 nghìn là cùng thôi. Về nhà chùa bán lại lãi thế. Đi buôn như thế ai mà chả muốn đi buôn. Lấy Phật, lấy Thánh ra mà buôn thế thì nguy hiểm. Như buôn kiểu đấy là sẽ cánh cửa A Tỳ địa ngục mở ra ngay đấy. Đấy. Tu như thế, bảo tu một thời gian, bảo là tu tập ra. Các Phật tử ăn trứng càng nhiều thì trứng càng cao. Còn tu tập thì không cần phải cần khổ để tụng kinh, niệm Phật, sám hối, ngồi thiền làm cái gì. Bỏ tiền ra mua hành của chùa mà để mà ăn. Hành là gì? Là pháp hành rồi. Ăn hành tức là ăn là pháp hành rồi, ăn trứng có nghĩa là gì, là trứng quả rồi. Đấy. Còn nếu mà đêm ngủ thì cũng không cần phải tỉnh thức, không cần phải giữ giới làm gì cả. Đêm ngủ thì nằm lấy cái chiếu, lấy chiếu cói, không được đắp chăn nhé. Hướng dẫn cho các Phật tử là ngủ không được đắp chăn mà phải đắp chiếu. Đắp chiếu là sao? Là thường quán chiếu. Đắp chiếu tức là thường quán chiếu. À, Đấy chúng ta thấy. Nếu mà không sai đường lạc lối, nếu mà không tu tập sai với chính pháp của Đức Phật, thì làm gì có cái chuyện hướng cho các Phật tử là ăn hành, tức là pháp hành, không cần phải tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, đấy là pháp hành rồi. Đêm ngủ không rét, không được đắp chăn, không được ngủ giường, mà phải ngủ dưới đất, có lạnh thì đắp chiếu, tức là thường quán chiếu. Đấy. Quán chiếu cái gì các vị? Nằm lên đang ngủ thì khò khò như nhau, thì ai mà chẳng như nhau, quán chiếu cái gì? Nếu mà ngủ say á, miệng há ra thì nước dãi ở trong miệng nó chảy ra đầy ra, quán chiếu cái gì? Đúng không? Thậm chí là ngủ thì ngủ ngáy o o ra rồi, quán chiếu cái gì? Đó, mơ mộng là đủ thứ, quán chiếu cái gì? Cho dù là đắp chăn hay đắp chiếu thì cũng như nhau cả, lúc ngủ thì như nhau cả, có gì đâu. Đấy, thế quán chiếu cái gì? Còn thì không có phải cầu nguyện cái gì cả. Đấy, nếu mà các Phật tử mà muốn cầu Tây Phương Cực Lạc á, không cần, không cần phải cầu, không cần phải lên trước điện Tam Bảo để cầu, không phải lên chùa để cầu, không phải lên ban thờ tụng kinh niệm Phật để cầu, mà xây một cái nhà gọi là nhà gì? Cái nhà xí á, mình gọi lấy cái nhà gì? Cầu tiêu á, nhà tiêu á. Tức là sao ra đây mà ở? Có nhà to không được ở, muốn cầu cái gì á thì phải ra cái nhà xí, vào cái nhà xí mà nằm mà ngủ. Vì sao? Vì nếu có tội gì không cần phải sám hối mà. Không cần phải bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, mà vào cái nhà tiêu ấy mà ngủ, thế là nghiệp tự nhiên sẽ gì? Sẽ tiêu hết. Chúng ta thấy không? Thế kỷ thứ 21 rồi mà còn có sư đi dạy các Phật tử như thế. Vậy mà còn có một số Phật tử là tin theo. Chúng ta thấy đau ở cái chỗ đó. Đau ở cái chỗ thế kỷ 21 rồi á, các Phật tử chúng ta đại đa số bây giờ chúng ta biết đọc biết viết, có trình độ văn hóa, có cái điều kiện để tiếp xúc với gì? Với á, những giá trị tốt đẹp, giác ngộ và giải thoát của Đức Phật. Và về kinh sách bây giờ đại đa số là gì cho tiếng Việt rồi. Mà bây giờ chúng ta biết đọc rồi đúng không? Biết viết rồi. Nó không biết đọc biết viết thì có con có cháu chúng ta đọc viết cho, đọc cho chúng ta nghe. Hoặc nếu không biết đọc biết viết, không nhờ được con cháu thì lên chúng ta thỉnh những cái băng đĩa giảng về chúng ta nghe đầy ra rồi. Tại sao mà vẫn còn để cho những cái con ma ở trong gì? Ở trong cửa Phật chúng ta nó lừa như thế. Đấy, thế mà vẫn bị lừa. Đời thuở nhà ai có cái người mà gì? Không tu, không ăn năn, không sám hối. Khi mình làm điều sai quấy mà bảo vào trong nhà xí, mình ngày xưa gọi là nhà xí, bây giờ gọi là gì? Nhà vệ sinh WC. Đúng không? WC đúng không? Họ viết tắt tiếng Anh là WC đúng không? WC đó là vào nhà vệ sinh. Ngày xưa chúng ta gọi là chuồng xí. Gọi ngày xưa các cụ ở quê gọi là chuồng xí hay gọi là nhà xí. Bây giờ thì văn hóa nó thay đổi, mình nó lịch sự hơn một chút, gọi là gì ạ? Nhà tiêu hay là cầu tiêu. Vì sao gọi là cầu tiêu? Vì ngày xưa ở quê ấy mà họ bắt hai cái gì, đào cái hố vuông vuông, bắt cho hai cái cây tre hoặc hai cây gỗ hoặc cái thanh sắt vào đó, lên ngồi chôn hốm ở đó là gì? Giải quyết vấn đề. Xin lỗi các vị. Đấy, không, tôi phải nói thật như thế. Và đó gọi là gì? Cho nên mới gọi là cầu gì? Cầu tiêu, tiêu đi những phiền não, những cái gì còn chất chứa nó thì ở trong bụng mình ấy, thì tiêu ở cái đấy thôi, chứ còn tiêu được đâu phiền não đâu, tiêu được những cái giải quyết vấn đề ấy. Nhưng bây giờ sư thế kỷ 21 rồi còn đi truyền bá là Phật, đạo Phật á, tu hành ấy thì không cần phải cần khổ, không cần phải sám hối, không cần phải tụng kinh niệm Phật, bố thí làm lành á, lánh giữ hành thiện, làm cái gì muốn tiêu nghiệp á, cứ xây lên cái nhà nào á có sẵn rồi thì không cần phải xây, vào trong đó nằm ngủ, cứ ngủ ở trong cái nhà tiêu ấy, tự nhiên nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Có ai muốn thử không? Nhà tiêu ở chùa này nhiều lắm, phải đến 6-70 phòng, chia nhau mỗi người một tối là tiêu nghiệp và nhiều nhanh lắm. Các cụ, các Phật tử, chúng ta có ai muốn thử không? Tại sao không? Vì nó đâu có tiêu nghiệp cho chúng ta, đúng không? Ngủ đó chỉ có gì, có muỗi nó đốt cho. Rồi á, cái mùi hôi thối mấy hôm sau là mắc bệnh thôi. Mà lại á, lạnh còn không cho người ta đắp chăn nữa, vào đó chỉ đắp chiếu thôi. À, chùa có mấy cái chiếu đó, chia nhau ra tối nay thử xem. Có tiêu được không? Không tiêu được nghiệp. Mà chỉ mang, có khi là gì, mang nghiệp thêm nặng vào thân. Vì sao ngủ đấy, mũi nó đốt nhiều thì sao? Ngủ không được mắc màn thì đắp một cái chiếu thôi mà. Lạnh không được đắp chăn thì mũi nó đốt cho, mà ở trong đây mũi thì nó ở trong cái nơi ẩm thấp như thế, nó lại rất là nhiều gì? Nó rất là chứa rất nhiều những cái ký sinh trùng bệnh ở trong đó, sốt rét như chơi. Đúng không? Đó, cho nên tới thế kỷ 21 rồi mà có sư còn đi hướng dẫn cho tín đồ của mình như thế. Mà sư hướng dẫn tín đồ của mình thì chúng ta biết đó chắc chắn không phải là sư chân chính, không phải là sư tu hành đúng chính pháp rồi. Không còn là sư bình thường nữa, mà sư đó là gì? Là tà sư. Đó gọi là tà sư. Mà cái đau nhất của chúng ta bây giờ là tại sao? Những cái lời truyền bá, dạy bảo nhảm nhí, lợi dụng ở nơi cửa Phật như thế mà tín đồ Phật tử vẫn nghe theo. Đau là đau ở cái đó. Đấy, tôi nói mấy năm trước cái đạo tràng chúng ta mấy người cũng đang tu đây, cũng để lánh lén để bỏ nhau đi xuống đấy, để mấy chục người xuống đấy để tu. Mà thầy nói là đấy đau là có một bà tổ trưởng ấy cũng đi. Bao nhiêu năm ăn chay trường, xuống đó nghe nói không biết ma xui quỷ khiến thế nào á. Cũng mua mấy quả trứng, mỗi quả 20.000. Mua mấy quả nhưng mà nghĩ là để mang về cho chồng và cho con mỗi người một quả. Bà ấy chén hết một quả. Chén xong một cái thì đến chiều tối lại mới nghĩ là bao nhiêu năm mình ăn chay, bao nhiêu năm mình tụng kinh niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, thế tại sao đi xuống đây mình lại đi ăn trứng nhỉ? Thế là nghĩ như thế mà cái tự nhiên là giác ngộ ra mình sai rồi. Ngay đêm hôm đó bắt xe về luôn, không ở lại nữa. Nghĩ mà biết là mình sai mà cái đi về lại nữa. Xong về cũng mấy tháng trời không dám kể với thầy vì làm tổ trưởng mà. Kể thì sợ thầy mắng, thầy trách, thầy nói cho. Một hôm đi xe cùng thầy từ Hà Nội về chùa Khai Nguyên này. Cái lần đấy thì không có biết có việc gì đi xe cùng thầy. Thế nói chuyện vui vui mới bảo là thôi bạch thầy, con có cái việc này. Con muốn sám hối thầy. Nhưng mà con sám hối thì thầy đừng có mắng con nhé. Rào trước đón sau. Thế tôi bảo có việc gì, sám hối mà sai thì thầy phải mắng thì mới tiêu được chứ. Thì mới giác ngộ ra chứ. Bảo không, cái việc này nó quan trọng lắm. Con sám hối nhưng mà mong thầy đừng có mắng thì con mới gì, con mới nói. Thế mình nghĩ chắc là có cái gì đấy thì mà thôi cứ ừ đi đã. Thế là cũng ừ xong rồi thì được tí thì đấy mới khoe ra đấy, con sám hối thầy việc nó như thế. Mới kể hết ra từ đầu đến cuối như thế, ăn trứng như thế. Rồi bây giờ thì bất giờ thì giác ngộ hiểu ra là mình đã sai, đã bị lừa rồi. Cho nên thì bắt xe vội từ đêm hôm đó từ ở dưới Ninh Bình hay gì đó về trên mình Ninh Bình mới về như thế. Còn mấy người thì cũng mấy người về theo, nhưng một số người thì không tin vẫn ở lại. Đấy. Đây là ở miền Bắc chúng ta, thế kỷ 21 rồi mà còn có sư đi hướng dẫn một cái cách gọi là ngu si như thế, mê mở như thế. Mà tôi đau nhất là các Phật tử, một số các Phật tử vẫn tin theo, cái đấy là cái đau nhất. Còn ở trên thế giới chúng ta thấy cái trường hợp này, hơn chục năm trước này nổi lên cái chuyện Thanh Hải Vô Thượng Sư. Mà không, nó không chỉ lừa được cái đồng tu Việt Nam chúng ta đâu, mà lừa được rất nhiều những người trên thế giới. Đi vị ấy nói là Thanh Hải Vô Thượng Sư, xưng mình là Vô Thượng Sư. Mấy năm ẩn cư trên Himalaya, cũng giống như Đức Phật. Nói là cũng ẩn cư và tu tập khổ hạnh trên Himalaya, giống như Đức Phật. Và một thời gian sau nói là gặp một vị đại sư Tây Tạng truyền cho cái pháp bí truyền và tu hành, một thời gian vị ấy chứng được thánh quả và lấy hiệu là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Chứ Vô Thượng Sư tức là gì? Nói hiểu nôm na là bậc thầy vô thượng. Và một vị thầy đã chứng được cái quả vị cao nhất, không còn ai có thể hơn nữa, không có thể ai có thể làm thầy được vị đó nữa, mới gọi là Vô Thượng Sư, hay còn vô thượng hay gọi là Vô Thượng Sĩ. Ở trong 10 hiệu của Đức Phật Thích Ca và tất cả Đức Phật đã đều có một trong những cái danh hiệu ấy, là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật, là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ. Cái từ Vô Thượng Sĩ này còn dịch là Vô Thượng Sư, Vô Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đấy, đấy là 10 danh hiệu. Thành Phật thì có đầy đủ 10 danh hiệu ấy. Bà ấy nói là tu chứng xưng là bậc Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tuyên truyền suốt nhiều năm như vậy. Nhưng sau này người ta mới phát hiện ra, trong cái lúc bà bảo bà tu chứng rồi á, trước đây bà cũng có một hai đời chồng rồi. Nhưng sau khi bà lên núi tu hành một thời gian, bảo chứng đắc thánh quả đi xuống núi và đi truyền bá. Sau khi đi truyền bá về sau này lại mấy đời chồng như bà là, ngày xưa thầy đọc cái một quyển sách, không biết đúng hay sai, nhưng mà có một cái quyển sách nói về bà ấy là có 7 đời chồng. Sau khi thành Vô Thượng Sĩ rồi còn có 5-6 đời chồng nữa các quý vị. Như vậy là dục vọng đã hết chưa? Hết chưa? Chưa hết. Dục vọng chưa hết làm sao mà gọi thành Phật, thành Bồ Tát được? Thành làm sao gọi là Vô Thượng Sư được? Vậy nhưng mà vẫn có nhiều người tin theo. Nhưng mà tất nhiên bây giờ thì cũng hết rồi. Bây giờ thì mọi người, đại đa số đã giác ngộ, đã hiểu ra và đã bỏ gần hết rồi. Vì cái gì các cụ ngày xưa nói này, cái kim ấy, lâu ngày trong bọc nó cũng phải gì? Cũng phải lòi ra. Có lừa dối ấy, mọi người cũng chỉ được một thời gian thôi. Và bây giờ thì Thanh Hải Vô Thượng Sư trầm xuống, thì thế giới lại xuất hiện một gì? Một con ma kiểu như thế. Đó là gì? Đó là Trần Tâm. Trần Tâm khoảng độ 5-7 năm trước cũng nổi lắm ấy. Mà nổi ở trong cái việc đi làm từ thiện và kêu gọi từ thiện, và coi như là có lúc thì đóng là Phật, có lúc thì đóng là Chúa Giê-xu, có lúc thì đóng là Khổng Tử, có lúc thì đóng là Lão Tử, nhưng có lúc lại đóng là gì? Mác của Angen. Có nghĩa là mỗi khi cần lên thuyết pháp giáo hóa độ sinh dạy người á, muốn dạy những người gì, những người mà theo chủ nghĩa xã hội thì mặc com lê ca la vát, đóng như là gì ạ, nhìn như là Mác của Angen nó chụp ảnh. Có những lúc muốn giáo hóa các tín đồ Phật tử á, đắp y cà sa như những người xuất gia chúng tôi này, không có khác. Muốn độ người theo nam tông á, ông đắp cái y đúng nam tông, trễ vai bên phải như các thầy theo Phật giáo nam tông. Muốn độ những người theo Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo mật tông á, thì ăn mặc bộ y giống y như các vị Đạt Lai Lạt Ma, các vị Lạt Ma của Tây Tạng. Muốn độ những vị mà theo Phật giáo Bắc Tông á, các vị ăn mặc đắp y như chúng tôi này. Còn có những lúc muốn làm đạo sĩ á, độ cho gì, những người muốn làm đạo sĩ ăn mặc như vị đạo sĩ luôn. Đấy, chúng ta thấy có những khi vì ăn mặc đóng như một vị cha. Một vị cha là sao? Tức là thay mặt cho Chúa đấy. Chúng ta thấy. Và vị ấy nói là vị ấy được gì? Được cử xuống nhân gian này để cứu độ chúng sinh. Tức là vua quái trời, là Chúa trời. Lúc mà cần gọi là Chúa thì vị gọi là Chúa trời. Lúc cần là Phật Bồ Tát, vị xưng là Phật Bồ Tát để độ cho chúng sinh. Cho nên vài năm trước có cũng là một nhóm Phật tử, chúng ta cũng đi chùa Khai Nguyên này, cũng là ở trong đạo tràng. Nhưng mà xong rồi thì bỏ đạo tràng, bảo đi tu ở chùa Khai Nguyên mệt lắm. Tuần nào, tháng nào cũng có một tuần phải tu như thế. Thỉnh thoảng lại tu Pháp hội nữa, mệt lắm. Lâu lắm. Thầy bảo là cứ phải tu bao giờ cho hết nghiệp hoặc tiêu nghiệp, bao giờ xả bỏ báo thân A Di Đà Phật, thấy gì, thấy là mình có đủ đầy đủ công đức phúc báo nhân duyên mới được đới nghiệp vãng sinh. Còn để mà tu được tự do tự tại vãng sinh thì phải được niệm Phật, được nhất tâm bất loạn, hoặc là đạt được niệm Phật tam muội mới tự do tự tại ra đi. Bằng không giỏi lắm thì được đới nghiệp vãng sinh thôi. Ở bên kia họ đưa một cái thông tin về từ bên Thái Lan và Campuchia, một số những người móc nối bên kia rằng không cần phải tu hành gian khổ khó khăn vất vả như thế. Đối với người chết muốn vãng sinh Tây Phương á, chỉ cần gửi cho thầy một cái tấm ảnh của người mất, tên tuổi địa chỉ ghi rõ ràng vào đấy, cho vào cái phong bao 15, 20, 30 triệu tùy theo. Mấy Phật tử trên Hòa Bình trong đạo tràng chúng ta có vài người, có người gửi rồi đấy, có người gửi ảnh của người thân kèm theo 30 triệu thông qua cò mồi của họ ở Việt Nam. Ông ấy không được về Việt Nam vì an ninh Việt Nam không cho ấy, ông Trần Tâm nhập cảnh ở Việt Nam, cho nên nó chỉ đến Campuchia và đến Thái Lan và dừng lại ở đó. Một vài Phật tử đã gì, đã bỏ đạo tràng và chuyển bức ảnh của người thân đã khuất của mình sang bên đó kèm theo, có Phật tử kể với tôi là kèm theo 30 triệu thì được lên gọi là cửu phẩm liên hoa, được ông ấy chú nguyện cho lên bậc gì ạ, ba phẩm bậc thượng là cao nhất. Còn những người mà 20 triệu, 15 triệu thì được trung phẩm và được hạ phẩm hạ sinh. Đấy, bây giờ chúng ta thấy không, thời mạt pháp này con người tuyên truyền với nhau rằng có thể bỏ tiền ra để mua gì, để mua gì, mua một suất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ nói rằng cũng giống như bây giờ tôi có tiền, tôi có thể mua gì, biệt thự, nhà lầu, xe hơi, thậm chí mua cả máy bay riêng. Thế tại sao Tây Phương Cực Lạc không mua được? Cho nên, nhưng không phải ai cũng có cái quyền năng, có cái năng lực để có thể kết nối để mua cho chúng ta được một suất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà chỉ có thầy thôi. Thầy đó là ai? Tức là thầy Trần Tâm. Về nó tuyên truyền như thế. Các sư ở Việt Nam và các sư thế giới bây giờ không có ai có đủ cái quyền năng, đủ cái thần thông, đủ cái công đức để mà có thể kết nối và đưa người về Tây Phương một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế. Chỉ có thầy Trần Tâm. Vì vậy mà một số là một nhóm người, người có thì đưa 30 triệu. 30 triệu thì được về ba phẩm bậc thượng. 20 triệu thì được về ba phẩm bậc trung, còn 15 triệu thì được về ba phẩm bậc hạ. Chỉ cần ảnh, mà nếu không có ảnh thì trần với tên tuổi địa chỉ là được. Đặc biệt là người chết sẽ được về Tây Phương. Thế tôi bảo, vậy thì người bệnh có được lành không? Thế Phật tử mới bảo người bệnh thì chưa biết, đây chỉ nói người chết thôi. Thế tôi bảo nếu người bệnh được lành á, tôi sẽ kết nối với bệnh viện tâm thần của Thường Tín, bệnh viện tâm thần ở Ba Thá, và kết nối với các bệnh viện như là bệnh viện gì, U Biếu Trung ương. 30 triệu chứ 300 triệu cũng chữa các quý vị, đúng không? Nếu mà ông ấy có cái năng lực, cái người bệnh có thể chụp một cái bức ảnh, viết tên tuổi vào đó, gửi 300 triệu cho ông để chữa khỏi bệnh ung thư cũng chơi, cũng chữa. Nhưng điều quan trọng, có khỏi không? Tôi đảm bảo với các quý vị chắc chắn không khỏi. Không chỉ lấy 30 triệu, hẳn 300 triệu cũng sẵn sàng chữa. Đối với những căn bệnh gì, như là ung thư, hoặc là những cái căn bệnh gọi là ác tính, sẵn sàng. Mà không chỉ Việt Nam chúng ta, mà cả thế giới thì sẽ không cần phải xây bệnh viện nữa. Cần gì đâu, bỏ ra tiền để đi chữa bệnh kiểu đấy thì nhanh hơn, hơn cả các bác sĩ, hơn cả các giáo sư về ngành y tế. Nhưng tôi đảm bảo các vị chắc chắn không được. Đấy là lừa đảo. Tại sao mà chị lừa là người chết đó, để cho về Tây Phương, còn người bệnh thì không dám nói là khỏi đi. Nếu nói là người bệnh là khỏi mà gửi ảnh sang đấy mà họ không khỏi thì đương nhiên gì, chỉ trong vòng vài tuần hoặc là một tháng trời là họ biết được thông tin người bệnh không khỏi mà thậm chí nó chết ngoéo rồi. Thì sao? Họ sẽ không tin nữa. Chỉ có người chết, mà người chết thì còn nói được không? Có chứng minh được không? Không chứng minh được, họ bảo vãng sinh thì là vãng sinh. Thế thôi. Họ bảo ở bậc thượng là bậc thượng, bậc trung là bậc trung, bậc hạ là bậc hạ. Đối với những kẻ mê mờ, ngu si, tâm tối, thì họ bảo thế nào thì tin thế. Còn đối với những người đã giác ngộ một phần hoặc từng phần, chắc chắn chúng ta không bao giờ tin. Ở đây chúng ta có ai chắc chắn không bao giờ tin không? Chắc chưa? Hay là 37, 21 ngày, một ngày nào đó gia đình chúng ta thì lại gặp cái chuyện gì đó, và gặp người họ đến thì cái hoa tiêu nó đến nó lừa cho, biết đâu đó thì lại bảo đây tu theo Phật giáo chân chính thì mãi chưa thấy cái gì cả, vừa mất thời gian, vừa mất cái sự cần khổ tu tập, lại vừa thỉnh thoảng đi lên chùa là gì, lại phải mất tiền xe, tiền cộ, tiền xăng, tiền dầu, tiền xe buýt, rồi thậm chí là thỉnh thoảng lại phải cúng dường. Tuy nhiên, tất nhiên là thầy không bắt, nhưng mà thầy kêu gọi thì thấy người đi bên cạnh mình họ phát tâm lên á, 50, 100, vài trăm, vài triệu gì đó vân vân, mình chẳng nhẽ lại không làm gì à? Cho nên là vừa mất tiền, vừa mất thời gian. Nay thôi chỉ cần như thế là được rồi. Làm một suất ở Tây Phương Cực Lạc 30 triệu được lên cửu phẩm liên hoa, tội gì mà không gì? Không làm quá rẻ. Thật là thời mạt pháp, cái gì cũng có thể xảy ra. Sư cũng ấy, có sư tà. Ngoại đạo ở ngoài gì? Để giả danh là người tu hành trong chính pháp của ta cũng có. Đấy, giống như mấy năm trước, chùa chúng ta có một sư ông cứ hay chữa bắt ma bắt quỷ. Ngày nào cũng phải từ sáng sớm, 4-5 giờ sáng, có hôm đến 5 giờ sáng, 4 giờ sáng đã thì chờ sẵn ngoài cửa rồi. Mở cửa ra một cái là lao vào là khóc bu lu ba loa, là lăn lộn ở dưới đất rồi. Thậm chí là các vị biết, có những lần mà có những trường hợp mà đến là thấy mình, thấy thầy ở đấy rồi mà thì hỏi, thầy ơi, thầy cho con hỏi, cái thầy tên như thế, chuyên bắt ma ở chùa nhà mình, chuyên là chữa bệnh, cứu người ở chùa nhà mình. Đó. Có những người còn hỏi thẳng, thầy là thầy Thịnh có phải không? Bảo vâng. Thầy là chủ trì có phải không? Vâng. Thầy cho con gặp cái thầy mà chuyên đi chữa người bị điên, bắt ma. Thầy chỉ vào đấy, lên đấy mà gặp. Nó thế, kiểu nó thế. Cho nên chúng ta thấy rằng ở cái thời mạt pháp này, ma quỷ nó có thể dựa vào chúng ta để làm một cái số việc tưởng chừng như là thiện, là tốt. Nhưng mà một ngày nào đó, một lúc nào đó chúng ta mới nhận ra đó là gì? Là không phải đâu. Nó không thế, làm sao nó lừa được chúng ta. Ví dụ như là người đi buôn lậu, nó muốn mua chuộc cán bộ hải quan, hay là cán bộ công an, hay là cán bộ thuế, hay là kể cả những cán bộ nhà nước, hay là kể cả gì tăng ni của chúng ta, Phật tử chúng ta cũng có thể. Nếu chúng ta làm được cái gì đó lợi ích cho họ, họ muốn mua chuộc chúng ta, họ đến họ sai chúng ta ngay được không? Có không? Họ bảo chúng ta, hoặc đến là bảo là ông phải làm tôi cái này cái nọ cái kia, có không? Không. Mà nó dùng bằng cái cách là mua chuộc dần dần. Đầu tiên nó đến gần gũi. Cho nên chúng ta thấy nhiều quan chức là gì? Rất liêm khiết, rất thanh liêm, nhưng tại làm sao một thời gian sau lại bị gì? Bị khởi tố, bị tù đày. Nó tiếp không được ông quan, thì nó đến cửa sau nó tiếp với bà gì? Tiếp với bà vợ. Mà lúc đầu nó đến nó cái chị em ngoạt xớt, nhà có công có việc gì nó đến gì? Nó lo cho từ đầu đến cuối. À, dỗ ông, dỗ bà, dỗ cha, dỗ mẹ, bên nội, bên ngoại nó đều gì? Nó đều thanh bông hoa quả lễ lạc đến tận nơi, phong bì gì, giày cộp nó đến cho. Thế là gì? Mê. Từ cái chỗ đó thì nói với chồng á, anh nhà cái thằng này nó tốt lắm, và cái chú ấy nó tốt lắm. Mà đúng, nó tốt thật. Nó lo cho gì còn hơn người nhà mình, lo cho gì cho mình thật. Nó chả đòi hỏi cái gì cả, nó đến đây lo thế thế tốt. Một thời gian sau á, cá cắn câu rồi thì mới gì, nó mới giật lên gì, lên bờ, đúng không? Chúng ta thấy con cá mình bỏ cái lưỡi sắt không xuống, nó có ăn không? Nó cắn không? Vì sao không cắn? Không có mồi làm sao nó cắn, đúng không? Cho nên chúng ta cái lưỡi câu bằng sắt chúng ta cho vào đấy, cho cái mồi vào đó. Mà mồi càng tanh, càng bẩn thì cá càng gì? Càng có mùi tanh, mùi máu thì cá thì càng thích đến ăn. Mà ăn vào thì mới gì? Bị dính lưỡi câu. Mà dính lưỡi câu thì cuộc đời coi như là thôi rồi lượm ơi, đúng không? Thấy cá mà mắc vào câu rồi thì thôi rồi lượm ơi còn gì nữa. Bị giật lên khỏi mặt nước thì chỉ có gì? Chỉ có gì? Chỉ có mà lên thớt, chỉ có mà vào nồi, chỉ có vào bụng người ta thôi còn gì nữa. Đó. Cho nên tương tự như vậy, ma quỷ thần không thể nào đến mà đánh trực diện chúng ta, mà sai chúng ta, bắt chúng ta làm cái này cái nọ cái kia, ý nó họ, ý họ được. Nó phải lừa chúng ta đi từng bước theo để theo họ. Và rồi khi chúng ta gì không còn khống chế được mình nữa thì họ mới gì hiện nguyên hình, chúng ta lại chả làm được gì. Giống như con cá chưa bị giật lên khỏi mặt nước, nó nghĩ rằng nó vẫn còn ngon. Nhưng bị giật lôi lên khỏi mặt nước đến khi đó hối hận có được nữa không? Không được nữa. Cái khi nó đến nó cái nó cái mồm nó cứ đớp đớp vào mồi nhưng nó chưa cắn hẳn á, lúc đó còn có cơ hội để gì? Để thoát thân. Nhưng mà đã đớp đã cắn vào rồi á, dính vào rồi á thì có bơi thì đi đâu á, càng bơi nhanh á thì càng chết chóng. Vì sao? Nếu mà không bơi á thì cái phao câu á nó gì? Nó không nhấp nháy, nó chưa bị rút. Cái người đi câu cá nó biết rằng gì là cá vẫn chưa cắn câu. Những con cá đó bơi mà cái là cái phao này nó rút xuống khỏi mặt nước, là người đi câu thì họ biết rằng cái phao gì bị rút xuống khỏi mặt nước rồi, là con cá gì đã cắn câu rồi, nó bơi đi nó ăn theo, nó lôi theo cái gì cái phao câu rồi, giật lên cái chết luôn. Chúng ta thấy không? Người tu tập chúng ta cũng như thế đấy. Đấy cho nên mới nói là có những cái vị sư mà đi sai đường mà vẫn không biết mình sai. Như lúc nãy thầy nói đó, làm gì có cái chuyện ăn trứng mà bảo là ăn càng nhiều trứng thì quả vị càng cao. Ăn hành là gì? Là không phải tu tập nữa. Nằm ngủ ở cầu tiêu là không phải gì? Không phải sám hối nữa. Và trời lạnh đầm đắp chiếu ở dưới nền nhà đó là gì? Đó là thường quán chiếu. Khổ thân. Cho nên ở đây mới nói là tất cả cũng đều do tu tập. Không tỉnh giác, không có thầy hướng dẫn cho mình, sai đường lạc lối từ cái nhỏ mà không biết, dần dần mới đến cái lớn. Cho nên ở đây tổ mới thì mới dạy cho chúng ta là gì? Nhiều khi đang niệm Phật, ngồi thiền hoặc tụng kinh, thấy cái tâm vọng tưởng của gì thoạt nhiên lặng chìm xuống, và khiến cho gì chúng ta ở trong cái trạng thái gọi là muỗi đốt kiến cắn cũng chẳng thấy đau. Và thân thể của chúng ta cảm thấy gì nóng lạnh gì cũng chẳng thấy gì, mảng đến chúng ta nóng đến 37-40 độ cũng thấy bình thường, lạnh đến gì âm, thậm chí âm đến hàng xuống 2-3 độ C vân vân gì đó cũng cảm thấy, chỉ một chiếc áo bình thường, áo lễ chúng ta bình thường này thôi cũng không cảm thấy lạnh. Đấy, tổ nói đấy là cái trạng thái này nó cũng là do gì? Do công phu chúng ta tu tập được khá hơn mà nó sinh ra. Nhưng đây không phải là chúng ta đã tu chứng. Không phải là tu chứng đâu các quý vị. Mà do cái gì? Do cái sự tinh tiến tu hành hơn những người bình thường khác, hoặc hơn những lúc bình thường khác của chúng ta, mà cái trạng thái thân tâm của chúng ta gọi là nó tĩnh lại một chút. Nhưng nếu mà chúng ta thì chúng ta biết sử dụng nó, biết vận dụng nó, thì từ cái chỗ tinh tiến này chúng ta giác quán, chúng ta thức tỉnh và nghĩ rằng đây không phải là do công phu tu hành mà chúng ta đắc đạo. Đây chưa phải là đắc đạo, đây là một cái trạng thái tâm gọi là vi tế của hôn trầm mà thôi. Chúng ta hiểu như thế một cái liền là tỉnh thức, lòng bảo dạ, tâm bảo gì, bảo ý, là đây không phải là quả vị của bậc thánh đâu, đây là cái ngôi nhà của quỷ đấy. Vào đó là sẽ bị gì? Nó bắt, nó giết chết giới thân tuệ mệnh của chúng ta, nó cắt đứt con đường đi đến với gì, với ngôi nhà giải thoát giác ngộ thành Phật của chúng ta, cho nên đi ra không bước vào đó. Bước vào đó là gì? Chúng ta sẽ tán thân mất mạng, cho nên không bước vào đó. Và gì? Thức tỉnh đi ra đấy, thức tỉnh đi ra. Trường hợp đấy, nếu mà các Phật tử chúng ta mà tinh tiến tu hành mà gặp cái cảnh này, nên biết rằng đây không phải là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng an trú, mà đây chính là cảnh giới của gì? Của thiên ma, của quỷ thần ma răng ra một cái gì, ngôi nhà bên ngoài nó làm cũng khá là đẹp, bên trong nó trang hoàng trang trí cũng rất là tốt, nhưng cái đồ ăn thức uống ở trong đó đều bị tẩm gì, tẩm gì, tẩm thuốc mê và tẩm độc ở trong đó đấy. Tôi nói như vậy các vị có hiểu được không? Có hiểu được không? Hiểu được thì nói tiếp, mà không hiểu được thì phải dừng lại. Đấy, cho nên ở đây tổ mới khẳng định gì? Thật ra đó chỉ là gì, trạng thái gì, hôn trầm thuộc vi tế nhẹ nhàng. Và tổ lấy cái bậc gì, các bậc cổ nhân ra để dạy. Các bậc cổ nhân ở đây chỉ ra cho gì, trên thì chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, các lịch đại tổ sư đã đi qua cái giai đoạn này. Các cụ bảo là gì, nhẹ nhẹ hôn trầm khôn phát giác, chọn ngày hạng quỷ mãi sinh nha. Thế nào là nhẹ nhẹ hôn trầm khôn phát giác? Tức là nhẹ nhẹ hôn trầm, cái này nó rất nhẹ nhàng, đưa chúng ta vào cái chỗ vi tế tâm, đưa chúng ta vào chỗ vi tế tâm, cho nên nó nhẹ nhẹ như thế. Đó chính là hôn trầm khôn phát giác. Ở đây, đây là cụ viết theo cái lời văn, còn đó, viết đúng là nhẹ nhẹ hôn trầm không phát giác, tức là không gì, không phát hiện và không giác ngộ ra nó là gì, là con đường tà ấy. Thì sao? Thì chọn ngày hạng quỷ mãi sinh nhai, tức là chọn ngày, tức là chọn ngày, đây là nói ngày thôi, tức là gì, chọn ngày thâu đêm và lâu dài về sau. Nếu không phát giác ra đây là gì, là con đường tà, thì chúng ta gì, chúng ta sẽ ở vào trong gì, trong cái hang động của quỷ, ở trong vào ngôi nhà của quỷ, của thần, của ma. Thần ở đây không phải là thần tốt, thiện thần thì tốt, nhưng mà ở đây là quỷ thần, là chỉ cho thì con đường ác hại người nó mượn cái thân xác của chúng ta để đi kiếm ăn thì rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên người tu chúng ta khi mà chuyên tu, mà khi mà tu sâu một chút rồi rất là cảnh giác cái này. Còn Phật tử chúng ta còn vừa mới tu khơi khơi ngày được vài tràng niệm Phật, vài trăm câu niệm Phật và vài ngàn câu niệm Phật thì chưa đạt đến cái mức độ này đâu. Đấy, chưa đạt đến cảnh giới này. Sau này mà chúng ta tu hành mà làm sao mà tu như thế này thì tôi đảm bảo các vị chưa gặp được cái này. Tu đông người như thế này, tu chúng như thế này thì chưa gặp đâu. Bao giờ chúng ta mà tinh tiến tu hành niệm Phật từ 2 đến 4 đến 6 tiếng đồng hồ một ngày, chúng ta phát nguyện tu hành ít nhất phải 8 đến 12 tiếng đồng hồ trở lên một ngày mà thường là ở một mình để tu, tính tu tâm không tán loạn, buông xả tất cả vạn duyên xuống để nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương thì thường hay cái sẽ gặp cái này đấy. Không hôn trầm thì chạo cử các quý vị. Ngày xưa chúng tôi nhập thất vài lần, cũng có từng đi qua cái giai đoạn này. Nhưng may mắn là gì? Chắc là do cái nhân duyên nhiều đời, nhiều kiếp ở trong cửa Phật, cho nên đi qua cái đoạn này mình lại liền là tỉnh giác và biết được nó ngay, vượt ra ngay, chứ không để nó gì, nó lừa dối mình, không để nó lừa dối mình một cách là gì, hết ngày này qua ngày khác. Cho nên ở đây tổ bảo thì trong trường hợp này hành giả phải gì, phải đề khởi tinh thần dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa soi vào bên trong mới phá trị được nó. Tức là chúng ta vừa niệm Phật vừa soi vào bên trong, bên trong là sao, tức là trong tâm thức của chúng ta soi vào bên trong và tỉnh giác, nói rằng chúng ta phải tự sách tấn mình rằng đây không phải là Phật pháp chân chính, đây là gì, là cái ngôi nhà, cái mảnh lưới thì của ma quỷ nó gì, nó giăng ra để bẫy chúng ta, cho nên nhất định không ở trong đó, không chủ trong đó, không để cho cái tâm chúng ta vui mừng và đắc thắng về nó. Đấy, phải đề khởi cái tâm là luôn nghĩ rằng đây là con đường của ma, của quỷ, mình phải vượt ra nó để đến với gì? Ngôi nhà bảo sở của mười phương ba đời chư Phật. Đấy mới là chỗ trụ của chư Phật Bồ Tát và chỗ trụ của chính mình. Cho nên là thoát ra thì cái tâm hôn trầm nhẹ nhẹ đó tự nhiên là gì? Dần dần biết mất. Khi tâm hôn trầm nhẹ nhẹ biến mất thì cái tâm tĩnh tại, thanh tịnh, sáng suốt, lắng trong của chúng ta gì? Dần dần lộ ra. Giống như gì? Mây đen ở trên bầu trời tan biến thì ánh mặt trời và mặt trăng gì? Dần dần lộ ra. Mặt trời, mặt trăng hiện ra thì bóng tối sẽ bị xua đi. Màn đêm tan biến, bóng tối xua đi và ánh sáng của mặt trời, mặt trăng phổ chiếu khắp sơn hà đại địa trước mắt chúng ta vậy. Đó. Cho nên ở đây tổ bảo là phải dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa xoay vào bên trong mới có thể nhận ra được nó. Theo chỗ kinh nghiệm, kinh nghiệm ở đây chính là kinh nghiệm của tổ đấy nhé, kinh nghiệm của Hòa Thượng Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đấy. Đại khái khi hôn trầm mà kéo đến, cụ nói đây là kinh nghiệm nhé, đây kinh nghiệm, đây là bằng kinh nghiệm của tổ ấy. Khi hôn trầm kéo đến, tất trước tiên có vọng niệm loạn, vọng niệm gì tán loạn nổi lên, tức là trước khi hôn trầm nhẹ nhẹ nó kéo đến thì có một cái làn sóng nó đi trước, cái làn sóng đó gì, cứ là tâm tán loạn, nghĩ ngợi linh tinh, vân vân nể khác, nó đi trước, nó đi trước một chút, giống như chúng ta thấy mưa thì có gì đi trước, thường có gì đi trước, phải có mây đúng không, phải có sấm đúng không, phải có chớp đúng không, nhưng cũng có lúc không sống, không sấm, không chớp, nhưng nhất định là phải có gì, có mây, có mây thì mới có mưa. Ai nói thế? Không có mây thì làm sao có mưa, cho nên nhất định phải có mây, sấm và chớp, nhưng sấm chớp cũng có lúc có lúc không, có đúng không? Nhưng mưa, muốn có mưa thì nhất định phải có gì? Có mây. Vậy á, cho nên cái tán loạn á, nó cũng ví như sấm và chớp, cũng không nhất định là phải ví như mây, vì cũng có khi cái tâm tán loạn gì, nó không đến, nhưng cái tâm hôn trầm là gì? Vẫn đến. Hôn trầm ở đây ví như mây, còn á tán loạn á thì ví như gì? Sấm và chớp. Thì thường thường là gì? Hôn trầm trạo cử hay đi đôi với nhau, không anh này đến thì anh kia đến, hoặc thường hai cái cùng đến, hoặc cái đến trước cái đến sau, thường thường như thế. Nhưng cũng có trường hợp mưa không gì, không có sấm và chớp, thì cho nên cũng có trường hợp hán hiếu là gì, là không có tán loạn nhưng hôn trầm cứ từ từ nó đến, không tán loạn một tí nào, bắt đầu vào mà cái nào cứ rú rượi ra là gì, là nó sinh ra như thế ngay. Cái trường hợp này thì ít, cho nên tổ mới nói bằng cái gì, kinh nghiệm của bản thân của cụ tu hành thì nói gì, thường là tán loạn nổi lên, giống như gì, muốn có mưa thì tự nhiên thì có mây kéo đến, gió kéo đến, phải sấm chớp gì đùng đoàn ở trên trời, dần dần mới gì, mới nổi mưa, thì sau đó mới nổi mưa. Đấy là cái thường thường nó là như thế, nhưng cũng có trường hợp cá biệt. Nhưng đây là tổ nói về kinh nghiệm thì thường là thấy tán loạn nổi lên, sau đó thì bắt đầu đến thì hôn trầm vi tế ấy. Nhớ tổ nói tiếp, cũng có lúc gì hôn trầm và vọng tưởng đồng thời sinh khởi, tức là hai cái này đồng thời nổi lên, đang gì đang nghĩ linh tinh thì cái buồn ngủ, cơn buồn ngủ đấy nó lại đến, đờ đẫn nó kéo đến, hai cái thì nó cứ đan xen lẫn nhau như thế, gọi là đồng thời cùng khởi. Giống như hai người cùng bước vào nhà này đấy, gọi là gì, giữa hôn trầm và vọng tưởng đồng thời cùng khởi, cũng có trường hợp như thế. Nhưng đây là hiện tượng thô, rất dễ phát giác, tức là nếu mà hôn trầm và vọng tưởng cùng khởi lên thì rất dễ phát giác ra, chúng ta dễ nhận ra nó và buông ngay. Ví dụ chúng ta đang gõ mõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên nghe cái tiếng chó sủa gâu 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 ở dưới nhà, và bây giờ chúng ta gì, ôi chết, lúc nãy không biết là mình đã khóa cửa chưa. Con đi làm hết, có một mình ở trên tầng thượng để tụng kinh. Mà không biết tự nhiên sao chó nó lại sủa thế. Và lúc đó miệng vẫn gì ạ? Vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, tay vẫn cốc 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 tụng kinh ạ. Như thế này Nam Mô A Di Đà Phật như thế này, nhưng mà nó không ở vào đó. Mà nói gì, nó cứ nghĩ xuống dưới nhà, chó sủa gâu gâu gâu. Không biết mình khóa cửa chưa? Nhớ là một a khóa rồi. Khóa rồi, nhớ là khóa rồi. Sờ sờ chìa khóa đây. Đem ra chìa khóa đây. Đâu nhỉ? À đây, chìa khóa đây. Chìa khóa đây. Đây là chìa khóa xe đạp, không phải chìa khóa phòng. Nhưng mà tôi phải biểu thị luôn cho chúng ta thì đăng cốc cốc A Di Đà Phật sờ vào lần lần đến chìa khóa. Nhưng mà có lúc nó không tin vào chìa khóa, bây giờ cái tâm nó đờ đẫn, không biết đây có phải chìa khóa nhà thật không hay chìa khóa gì. Cho nên vẫn đang cốc cốc niệm Phật, nếu mà thậm chí là dừng mõ lại. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng rồi, đây là chìa khóa nhà. Nam Mô A Di Đà Phật, thôi chắc chắn chó nó sủa nhưng không lo là gì. Không lo trộm vào nhà vì khóa đã, cửa đã khóa rồi, vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế, đấy gọi là gì? Vừa hôn trầm, vừa chào cử nó gì? Nó đến cùng một gì? Cùng một lúc. Nếu mà cái người mà tu tập tinh tiến sẽ nhận ra ngay, à, chó sủa, thì kệ chó sủa. Bà đây vẫn niệm thì chẳng thua câu nào. Chó sủa thì mặc chó sủa, bà đây vẫn niệm thì chẳng thua câu nào. Thì vẫn được đúng không? Đó kiểu thế. Đó. Thế thì kệ nó. Đấy là cái trường hợp thì thầy lấy một cái gọi là cái dẫn chứng để giải thích thêm về lời của tổ, đó là gì? Cả vọng niệm và hôn trầm đều khởi lên một lúc như thế, gọi là thô, chúng ta dễ nhận biết. Dễ nhận biết không? Vì sao mà loạn tâm? Đầu tiên là con chó sủa. Thứ hai là gì? Nghĩ tới là mình đã khóa cửa chưa? Sờ sờ nghe thấy chìa khóa rồi, chưa chắc là khóa thật. Cho nên là gì? Giơ chìa khóa lên, bỏ tay mõ ra, móc chìa khóa giơ lên xem. À đây là chìa khóa nhà, đúng rồi, lại cho vào. Nhưng miệng vẫn gì? Vẫn niệm Phật. Niệm được một tí là gì? Thôi yên tâm, nhà đã khóa, chó thôi sủa, đúng không? Nó sủa mấy cái gâu gâu bây giờ không thấy nữa. Nhà đã khóa, chó thôi sủa, yên tâm mà niệm Phật. Cho nên niệm Phật được một chút là gì? Thì cái cơn đó, hôn trầm là gì? Nó lấn át chạo cử để nói gì? Nó tiến tới và bắt đầu là gì? Thấy á, hoặc là gì? Thấy thân thể hơi gì? Hơi nặng nề. Ở đây cho nên tổ mới nói thêm là gì? Hôn trầm vi tế sắp hiện á, trước tiên á là một loại tạp tưởng nổi lên sinh khởi, hành giả biết đó là gì rồi á, bỏ đi á thì được, thì thành công. Mà còn nếu không bỏ được đi á thì đầu đầu là gì? Dần dần là gì? Cảm thấy nó lên nói gì? Cái trà hôn trầm trà vi tế này á, nó đi từ dần dần là từ sau này, từ lưng này đi lên, hoặc là có một luồng hơi ấm, hoặc là hơi mát. Nếu chúng ta đang mùa hè thì thấy một luồng gì khí mát, nó đi dần dần từ dưới gì, từ dưới thân đi theo sống lưng chúng ta lên, ở sau ót. Ót là gì? Ở đây này, ở sau cái đầu của chúng ta, mà cái vị sờ tay lên đầu này này, mà cái chỗ gì dưới hết, từ trên đỉnh đầu xuống dưới cái chỗ mà hõm vào nhất này, gọi là sau ót. Ở miền Nam các cụ dịch là sau ót. Mình gọi là ở chỗ gì? Chỗ gáy này này, chỗ cái huyệt này, là có cái huyệt gì này? Cái huyệt này nếu mà người bấm huyệt á, hoặc là tiêm á, mà tiêm vào đây là chết đấy. Nếu tiêm vào đây hoặc châm cứu á, mà châm vào cái huyệt này á, là ngặt ngặt ngặt, vài phút sau là khó thở là chết đấy. Cho nên người châm cứu á, những người gọi là, những bậc châm cứu gọi là thiên tài về châm cứu, gọi là thần y về châm cứu thì mới dám châm cứu vào cái huyệt này. Còn bình thường là người ta cấm. Bởi vì châm vào đó là gì? Châm sâu bao nhiêu? Châm quá là gì? Là chết. Cho nên huyệt châm cứu, người ta châm thì tất cả các huyệt đều có thể vô tư. Nhưng mà để châm cái huyệt ở sau ót này thì không phải là ai cũng dám châm và ai cũng được châm. Và không phải ai cũng học châm được. Đấy. Nó thế. Mà châm cái huyệt này thì nó rất tốt, nhưng mà không phải ai cũng châm được. Đấy, đây là sau ót. Đấy, tổ nói gì? Đấy là bắt đầu cái gì? Một cái luồng khí hoặc là nóng hoặc là mát, ấm hoặc là mát, tự nhiên thì nó từ sau lưng nó đổi lên tới sau ót, đến lên tới gì? Lên tới đỉnh đầu, tức là lên tới huyệt bách gì? Bách hội này. Và lên tới đó một cái thì kế là gì? Nó đi lên cái nó nghe mát mát lên đây, nó đi nghe mát mát đi đến đâu chúng ta sẽ cảm giác được nó. Và đó là xuống dần gì? Đến mắt. Đến mắt thì mắt xị xuống. Bình thường chúng ta niệm mà đang hơi khép khép mắt như thế này, đến lúc đó là xị xuống là mắt liền là nhắm gì? Nhắm nghiền lại. Cho nên chúng ta lúc ngồi thiền á, theo các thiền sư người ta dạy, người ngồi thiền là không được nhắm mắt đâu nhá. Không được nhắm tịt đâu, mà chỉ là nhắm lại hở, mở là 1/5, gọi là mắt khép hờ. Cho nên chúng ta làm tượng Phật, chúng ta thấy mắt của Ngài thường là khép hờ. Ở tư thế ngồi thiền á, thì thường là phải là mắt khép hờ. Còn tư thế tiếp dẫn á, thì có thể là mở mắt. Như là tôn tượng Đại Phật A-di-đà của chùa Khánh Nguyên chúng ta này, chúng ta làm theo tư thế gì ạ? Tiếp dẫn, tay trái Ngài kết ấn cát tường, tay phải Ngài thì đưa theo tư thế tiếp dẫn buông xuống và gì? Nhưng mà thầy làm thêm bông hoa sen và nhìn cho gì, cho dễ nhìn. Mà ấn tiếp dẫn thì có thể Ngài cầm hoa sen, Ngài thì đại ý là biểu tượng này, Ngài cầm hoa sen để trao cho gì ạ? Chúng sinh. Chúng sinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Chúng ta là tu pháp môn tịnh độ mà, cho nên chúng ta niệm Phật cầu sinh Tây Phương á, thì vãng sinh về Tây Phương thì từ cái gì mà sinh ra? Từ hoa sen mà sinh ra. Cho nên á, biểu pháp của tôn tượng Đại Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ở chùa Khánh Nguyên, chúng ta là ngày cầm hoa sen để làm gì? Để trao cho, ban cho những hành giả tin sâu nguyện thiết nhất tâm niệm Phật để cầu sinh thế giới của Ngài, thì mỗi người được gì? Sẽ được một bông sen như thế, để từ đó thần thức mà gá vào đó mà sinh ra ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cửu phẩm liên hoa. Cho nên đấy là biểu pháp. Còn bình thường ngày đầu tiên là không có đâu nhá. Đầu tiên là thầy chỉ trong cái bản vẽ là chỉ có tay Ngài đưa ra thế tiếp dẫn mà thôi. Tay phải thì giơ lên như thế này, tay trái thì buông xuống. Đó. Đây giống như này, không kết ấn. Đây gọi là tượng theo dạng tượng Di Đà tiếp dẫn. Nhưng thầy lại muốn là gì? Thầy lại muốn là cái đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới chúng ta, Ngài không chỉ có tiếp dẫn những người gì ạ? Những người chết được vãng sinh, mà người còn sống chúng ta này nhìn thấy kim thân hảo tướng của Ngài, thấy tôn tượng của Ngài thì cũng sinh khởi cái tâm gì? Thành kính, muốn lễ bái và muốn tu tập các thiện pháp theo lời dạy của chư Phật Bồ Tát, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Cho nên thầy mới gì, từ cái bàn tay để tư thế thế này, không thế này thì nhìn là hơi cứng, tất nhiên là đúng với pháp của Phật nhưng hơi cứng, cho nên nó mới thay là gì? Ngài kết thành ấn gì? Ấn này gọi là ấn cát tường. Cát tường là tức là đem lại sự may mắn. Chúng sinh nhìn thấy kim thân sắc tướng của Ngài, phát khởi cái tín tâm thanh tịnh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cầu nguyện Ngài gia trì cho, thì ngay trong cuộc sống này sẽ gặp nhiều những điều gì? May mắn. Gặp điều may mắn đó gọi là cát tường. Chúng ta đi ra đường gặp xe xe đụng, gặp hổ hổ vồ, gặp chó chó cắn thì có được không? Không. Đi ra đường gì ạ? Thì đều gọi là gì? Xuất nhập bình an. Đi ra đi vào á, đi ra đi vô đều được bình an vô sự. Gặp chó chó mừng, gặp hổ hổ phục, gặp rắn thì rắn gì? Rắn chạy thế thì mới được, đúng không? Đấy. Gặp chó thì chó mừng, chó gặp chó, chó với đuôi nó mừng ấy, thì đó là gì? Là tốt đấy. Gặp chó mà nó cứ gầm gầm nó chạy sang nó cắn mình ấy, thì ý rằng cái nhân duyên nhân quả cũng đời trước kiếp trước chúng ta với nó là phải có kiểu oán với nhau. Có những người nhá, đến có gia đình nhá, chó họ nuôi rất là lành, người khác đến không cắn, những cái người đó đến thì tự nhiên cái bị cắn, nó cắn nó sủa, nó cứ gầm nó chạy theo nó muốn cắn ấy. Vì sao? Vì đời trước kiếp trước gì? Giết hại đồng loại của họ, hoặc là oan gia trái chủ với họ, hoặc ngay kiếp này là người gì? Là người đi gì? Đi săn chó, đi bắt chó và đi giết chó. Nó có một cảm giác lắm. Cho nên chúng tôi đi đến nhà nào, chó nó gì? Nó thấy nó một cái mà mình, là mình tươi cười với nó ngay. Mình gọi là mình đùa nó ngay. Nào con, sang đây. À, thế kiểu thế một cái để vẫy tay. Nó có sủa, nó có gầm gừ gì một cái gì. Một tí là nó đã biết là gì? Mình không phải là kẻ thù của nó. Và nó biết ngay vì chó nó rất khôn. Đến nó thấy một ông sư vào nhà, tươi cười với nó, gặp nó, vẫy tay nó và gọi nó, nhẹ nhàng với nó. Cho dù bước đầu nó có cắn đi chăng nữa, có sủa đi chăng nữa, nhưng thấy mình nhẹ nhàng với nó, không làm hại đến nó vui ngay lại vẫy đuôi. Có Phật tử đến và bảo, bạch thầy, chó nhà con nó dữ lắm, thầy đi xa xa ra. Thế bảo thôi không sao. Và mình thầm nói gì? Từ khi tôi sinh ra cho đến hôm nay, tôi chưa bao giờ giết con chó nào. Mà tôi cũng chẳng có ý định gì để giết gì các con, cho nên các con đừng có cắn thầy. Thế là gì? Nó không cắn nữa. Thực sự là như vậy. Nhiều người đến nhà, nhiều Phật tử nói chó con dữ lắm, nhưng thầy vào nhà vô tư. Thậm chí nó còn vẫy đuôi, nó mừng nữa. Vì cái nghiệp giết chó và ăn thịt chó của mình nhá, không còn nữa. Cho nên cái nghiệp đó mình không gây, thì cái nhân ác mình không gây với nó, mình không khởi cái tâm hận thù với nó cảm nhận được thì cái sự an lành, có cái sự an lành ở trong đó, cái sự kết nối giữa gì? Con người và con vật ở trong đó, giữa một thầy tu với gì? Với một con vật ở trong đó, hoàn toàn khác nhau. Cho nên ở đây gọi là có cái sự tương thông, sự đồng cảm giữa người và vật vậy. Còn nếu với chúng ta gì? Là cái người đến để bắt chó, đến để mua chó, dựng cái xe bình bịch để ngoài cửa, nó nhìn thấy mấy con chó nhốt ở trong ấy, nó cắn ngay. Đấy, đấy là cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng là cái tâm của chúng ta có thể làm thay đổi các sự vật hiện tượng ở bên ngoài, vạn vật ở bên ngoài, hữu tình cũng như vô tình, chúng ta đều có thể gì? Dần dần thay đổi được họ vậy. Cho nên ở đây nó mới nói là gì? Con chầm đi đâu nó xuống tới mắt thì gì? Mắt thì dần dần là khép lại và nhắm tịt lại. Mà khi mắt nhắm lại thì thường là cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Vì vậy mà chúng ta thấy lúc niệm Phật là ngồi thiền thì chúng ta không nên nhắm mắt hẳn lại, mà thường là lên mở khép hờ, mắt khép hờ đó. Tức là khoảng mở 1/5, nhìn lờ mờ trước mắt mình khoảng độ 2-3 mét. Chúng ta ngồi thiền hoặc đi đều nhìn nó phía trước khoảng 1-2 mét, 3 mét, 2-5 mét. Đừng có nhìn xa quá thì ngước mặt lên không được, nhìn cúi gầm quá, nhìn ngay xuống đất, xuống chân chúng ta cũng không đúng. Chúng ta ngồi hoặc đi cứ nhìn từ 3-5 mét là vừa. Đấy, mắt hơi khép ra nhìn khoảng tầm như vậy. Đấy là cái phương pháp mà gọi là để khiến cho gì? Bệnh hôn trầm nó cũng giảm bớt đi. Chứ còn niệm Phật mà cứ nhắm tịt nghiền lại một lúc là chúng ta ngủ ngay. Các vị lên nghe pháp mà cứ nhắm nghiền mắt lại là tí là ngủ ngay. Không tin cứ thử nhắm mà xem. 15 phút sau đảm bảo cái thời tiết man mát thế này á, được một tí có khi phải già nữa ở trong hội trường này là gì? Đấy, thân thì vẫn ngồi đây, nhưng mà tâm thì chìm đắm vào trong gì? Giấc ngủ rồi. Nhưng chúng ta cứ mở mắt chúng ta nhìn, hoặc nhìn lên thầy, hoặc nhìn màn hình, hoặc nhìn những người bên cạnh ở phía trước chúng ta, thì chúng ta sẽ không bị cái con ma hôn trầm nó bắt chúng ta đi. Đấy, tổ nói là lên tới gì? Nó lên tới đỉnh đầu rồi xuống tới mắt, thì mắt liền sụp xuống, mà vào trong tâm tạng thì tâm tạng liền mê mờ và không biết cái gì nữa. Đấy, nó cứ đi như thế đấy, nó cứ dần dần nó lừa chúng ta như thế đấy. Hôn trầm đi đến đâu thì tất nơi đó thì bị ảnh hưởng, đúng không? Nó đi lên tê mắt thì mắt thì sụp xuống. Nó đi tê mắt xong lên xuống vào tâm tạng chúng ta thì chúng ta lúc đó là ngủ hẳn rồi. Vì giấc ngủ nó quên hẳn, lúc đó có khi đang gõ mõ rơi cả mõ. Nghe kể ngày xưa một sư ông nhà mình ở trong chùa rồi đúng không? còn cái nhà tổ kia, thầy ngày xưa mới nhận cái chùa Tản Viên hay lên đó ở trên đó suốt. Ở đây có sư ông ngày đó mới là sư bác thôi, mà các Phật tử ngày đó ở đây hay sang tụng kinh buổi trưa buổi tối. Thì ngày đó sư đã có mấy đâu, có 3-4 thầy trò thôi, có 3-4 thầy trò. Các sư ông sư cô bây giờ còn chưa đến chùa, thậm chí ngày đó mới sinh ra mới được mấy tuổi mới đang đi học thôi. Không hiểu làm sao các vãi về nói với thầy, bạch thầy, không hiểu làm sao mà sư bác ngủ nhiều thế, mới lư hương xả nhiệt chưa đến năm hương vân cái Bồ Tát Ma Tát đã rơi rùi mõ rồi. Thế tôi mới nghĩ trong bụng, chắc là các vãi ghét tiểu mình, các vãi nói thế chứ làm gì có chuyện. Vừa vào lư hương xả nhiệt pháp giới mong ân chư Phật hải hội tất giao văn tùy sư kết tưởng văn thành ý phương ân chư Phật hiện toàn thân, năm hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, tức là chỉ chưa đầy đi, chưa đầy 2 phút các quý vị, giỏi lắm được 1 phút, chưa đầy phút đấy, thử xem nào. Thử xem nhé. Cốc 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 cốc, lư hương xạ nhiệt pháp giới mông văn chư và thải hội tất giao văn tùy sơ kê tưởng văn thải nhĩ vương ân chư và thiền toàn thân nam mô. Ôi, có 15 giây, đây tôi nhìn đồng hồ, đúng 15 giây, 15 giây mà các vãi các Phật tử đã bảo là đệ tử của thầy là rơi rủi chuông rủi bỏ rồi, thầy không tin. Một hôm thầy Tản Viên thầy về, thầy ngủ ở cái phòng bên cạnh mà. Ngày đó chùa chưa có, thần tụng kinh cho nhà tổ thôi, chùa chưa xong, đổ mấy cái cột vẫn bỏ đấy thôi. Cái nhà này cũng chưa có luôn. Năm đấy là năm 2010 hay 11 gì đó. 10 thì phải. 10. Vừa lên đó, cái vừa xây xong cái nhà tổ tạm đến kia, cái chùa vẫn đang dang dở. 2010 đúng rồi. Đường vẫn chưa có đường nhựa, 2010. Về ở đó, buổi tối, khoảng độ tầm 7:30, ngày xưa hay tụng kinh là 7 giờ tối, đến khoảng 8 giờ, 8:30 gì đó thì xong. 7 giờ bắt đầu vào, vừa nghe nhất thiết cung kính các thứ xong hết rồi bắt đầu vào, xong hết một cái là sám hối xong một cái ngồi xuống, cốc cốc keng keng một tí thì cũng được khoảng độ 2-3 phút ấy. Thì lại rời lại Phật, lúc tôi sang là cũng bắt đầu vào cái Phật thuyết A-di-đà kinh rồi. Nó cũng qua hết cái lư hương xả nhiệt về ngũ bộ chú rồi. Bắt đầu vào đến Phật thuyết A-di-đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật. Chả nghe thấy cái gì nữa cả. Các vãi ở đằng sau khoảng độ hơn chục vãi cứ ngó nhau. Tôi đứng đằng sau mà. Mình đứng đằng sau lúc đầu thì và nghe các cụ ấy, các Phật tử nói rằng vừa lư hương xả nhiệt xong tí là sư bác đã rơi mõ rồi, rơi mõ không đánh được rồi. Thế mình xem, đứng đằng sau để xem, thì vẫn qua lư hương xả nhiệt, qua ngũ bổ chú rồi vẫn tiếng thế, tiếng chuông tiếng mõ đọc đều đều. Thế vừa đến là Phật thuyết A Di Đà Kinh như thì ngã văn nhất thời Phật một cái không thấy gì nữa cả. Đến nhất thời Phật một cái thấy gì, không thấy tiếng mõ nữa, mà tiếng đọc của sư bác không thấy nữa. Mấy bà vãi thì ở tụng kinh đến đằng sau một cái đến cái chỗ đó cũng tịt luôn, thì không có tiếng mõ này để đọc làm sao, đúng không? Thì mình không thấy gì nữa. Khoảng độ đi hết một vòng sang bên kia, sang đổ bên này ngó vào, thấy bắt đầu thì cái gục gà gục gật thế này, tay này vẫn cầm rùi chuông, tay này vẫn cầm rùi mõ, cứ gục gà gục gật thế này. Thế bắt đầu mình ho một cái. Ho để làm gì? Để báo động là gì? Thầy đã về rồi, thầy ở đằng sau đấy. Cho nên ho một cái thì gì? Lại thấy cốc 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 cốc. Và lúc đó thì mọi người mới đọc. Mình cũng chưa vào đâu, không vào, ở một tí. Đọc được khoảng 5-7 phút sau thì cứ thấy mõ gì nó nhỏ dần. Lại thấy nó gì nó thưa dần. Thế mình lại tiếp tục, mình vẫn đứng ở đấy nhưng mình không nói gì. Các vãi lúc đó biết là thầy còn đứng ở đấy, cái gì ngó nhau, người này ngó người kia. Thế mình lại ho một lần nữa, lại thấy giật mình là thì cốc 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 lại tiếp tục. Nhìn tiểu tụng kinh mà như là gì, như thầy trò, như là diễn hài với nhau các quý vị. Chuyện thật 100%. Đấy là gì? Con ma hôn trầm đấy. Nó đánh vào cái người đi tu mới xuất gia mà sợ nhất là buồn ngủ, sợ nhất là thiếu ngủ. Khổ lắm, thường thường là bị đánh. Trò mới đi tu vào chùa mà bị đánh, bị thầy á, vụt cho mấy roi, hoặc là bạt tai, hoặc là véo tai cho, cũng thường là gì? Con ma ngủ nó đến nó đánh cắp cái công đức tu tập của những người tập sự mới tu đấy các quý vị. Đó. Cho nên hai lần rồi, quả tang cho ba bận, ho cho một lần nữa, thì lại tiếp tục cốc cốc và tu được một tí nữa. Lần này thì chắc sợ cho nên được khoảng 10 phút tụng đến gần hết kinh. Tức là tụng đến gần hết kinh, hết cái Đông Phương, Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, thế giới á. Đến hết cái đó một cái thì lại thấy chìm. Ông ở trong nhà, ông đi ra. Các biết vị biết cái gì xảy ra rồi đấy đúng không? Lần thứ ba ông từ trong nhà ông đi ra, biết cái gì xảy ra rồi. Tiểu buồn ngủ đúng không? Đấy. Sang tát cho một cái vào tai thật mạnh á. Nói gì, nó nổ đom đóm mắt, nổ đom đóm tai lên một cái là giật mình. Lúc đó tụng từ đó cho đến gì? Đến hết chả thấy cái gì nữa cả. Đấy, đôi khi phải dùng biện pháp gì? Dùng biện pháp mạnh là như thế. Ngày xưa tôi mới đi tu ở trên chùa cao, trên đỉnh núi chùa thầy, không có thầy để dạy bảo với thầy ấy, phải vào chùa Hương. Hai ba anh em ở với nhau tự tu. Cho nên bị một cái giai đoạn khoảng độ mất mấy tuần đầu lên đó như thế, nó buồn ngủ lắm cơ. Lúc nào cũng nghĩ tới ngủ. Bắt đầu vào tụng kinh là nghĩ tới ngủ. Cho nên các vị biết là tôi gì? Cái mắt của tôi bây giờ nó kém là sao? Chính vì ngày xưa nó buồn ngủ nhiều quá, vì vậy mà tôi dùng bẻ cái que tăm. Bẻ que tăm nó cài cái chống cái mắt lên cho nó không ngủ lúc tôi tụng kinh. Thế nên nó mới chảy máu ra. Bây giờ vẫn còn sẹo. Giờ cái mí mắt tôi vẫn bị sẹo. Để chống cái tăm vào để cho nó không ngủ nữa. Nếu nó xệ mắt xuống là nó bị đau. Đấy, thế đấy. Đôi khi cũng phải gì, tự chiến đấu với bản thân mình, chiến đấu với cái con ma ngủ như thế đấy các quý vị, không phải đơn giản. Cho nên bảo là người xuất gia đi tu á, vào chùa sợ nhất ban đầu của người học tu là 10 người thì đến 8-9 người á, là thiếu ngủ và sợ ngủ, và thích ngủ. Đặc biệt là lúc lên chùa là nó ru ngủ ghê lắm cơ. À, ru ngủ đấy, tiểu của thầy bây giờ vẫn còn nhiều người như thế. Thỉnh thoảng mà thầy đi kiểm tra là cứ phải cho mấy cái bạt tai. Là choáng thì mở mắt ra là choáng, là nó nổ đom đom mắt, hoặc là gì, hoặc là con ong nó tắt cho vào cái vào tai đó, con ong nó gì, tất nhiên tát cũng vừa vừa thôi, tát hết sức thì chảy máu tai nó thì chết. Nó kiện cho thầy đánh người thì giết người thì chết. Cho nên là sao tát nó cũng ở vừa phải, ở trạng thái mà gì, nó vừa đủ đau, nó vừa đủ nhớ và nó vừa đủ tỉnh, mà cả từ lúc đó về sau nó không dám ngủ nữa. Thế các cụ ngày xưa nói là yêu thì cho gì? Cho roi cho vọt, mà ghét thì cho ngọt cho bùi. Đệ tử dạy Phật, đệ tử của Phật sẽ dạy học trò của mình cũng có lúc phải dùng cái biện pháp phương tiện rắn như thế. Còn lúc nào cũng bảo ngọt á, sao con lên chùa con cứ ngủ thế? Con ngủ như thế là gì? Con không đúng đâu nhé. Từ mai lên con phải tỉnh thức, phải luôn luôn chú tâm vào để đọc kinh nhé. Nó bà già A Di Đà Phật, vâng ạ. Nhưng ngày mai nó lại không thế. Thì làm sao? Phải có biện pháp. Chúng ta ở đời dạy con cũng nên như thế. Có những lúc cũng phải rắn, nhưng có những lúc cũng gì cũng mềm mỏng. Đấy, ở đây đang thì trở về bài đang nói gì? Tổ nói là khi mà tâm tạng hôn trầm bị ảnh hưởng vào trong tâm tạng, thì liền là con ma gì đờ đẫn, buồn ngủ gì, nó khống chế chúng ta. Hôn trầm đi đến đâu á, tất nơi đó thì bị ảnh hưởng, như đến đầu thì đầu hơi gục xuống. Chúng ta thấy, đây là tổ qua kinh nghiệm nhé. Đến đầu thì đầu nó dần dần nó gục xuống. Mà thường người ngủ thì chúng ta thấy gì? Nếu mà lên tụng kinh nghe giảng mà ngủ thì có ai mà ngủ thế này không? À, có ai ngồi ngay ngắn như thế mà ngủ không? Mà thường là gì ạ? Đấy, kiểu nó thế. Như vậy là tổ nói có đúng không? Nó lên tới đầu á thì đầu gì? Hơi gục xuống. Đó. Đến mắt á thì gì? Mắt nhắm lại. Có ai ngủ mà cứ thế này không? Mở mắt thế này thì ngủ không? không, cho nên nó là đến đầu thì đầu gục xuống, mà gục xuống mà ngủ thì mắt nó liền phải gì, phải nhắm lại. Đến tâm tạng á thì tâm tạng liền lu mờ, mà đầu gục mắt nhắm ngáy o o. Còn nghe thấy thầy giảng nữa không? Còn nghe thấy thầy giảng cái gì ở trên nữa không? Chắc chắn không. Thậm chí người ta vừa nói xấu mình ấy, thầy vừa nói xấu mình ấy, bảo tất cả các Phật tử vỗ tay các cụ kia một cái. Thế mà nghe tiếng vỗ tay giật mình đứng dậy cũng gì? Cũng vỗ tay. Mà không biết vỗ tay cái gì, hóa ta là gì? Tất cả người ta đang vỗ tay mình gì? Mình vừa bị thầy nói kháy cho, mình cũng đi vỗ tay cho mình. Thế thì lúc đấy mình có biết cái gì nữa đâu. Gọi là đến tâm thì tâm tạng thì mê mờ. Về loại hôn trầm nhẹ nhẹ phải thì phải có trí tinh tế mới có thể nhận được. Đấy, nay tổ gì? Tổ giảng cho chúng ta rồi, lần sau nhớ nhé. Có nhớ được không? Đây là chỉ cho những người tu hành tinh tiến lên kha khá thì mới gặp cái trường hợp này. Còn nếu chúng ta mà tu mà chưa tinh tiến, chưa kha khá lên đấy thì ở dưới dạng tâm hôn trầm thô mà thôi, và tán loạn đó, thô mà thôi, còn cái tế thì khó lắm. Hôm nay là học về hôn trầm, ngày mai chúng ta sẽ học về gì? Tán loạn, tức là vọng tưởng đó. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây để vào tụng kinh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.